Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni, xin thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay là cái buổi giảng pháp của cuối năm. Tuần sau chúng ta tụng phẩm Phổ Hiền, Hoàng Kinh và đúng 3 giờ làm lễ tất niên. Hôm nay tóm lược lại phẩm Diệu Trang Nghiêm, rồi ăn Tết vào khai giảng chúng ta đi vào phẩm Phổ Hiền. Phẩm Phổ Hiền sang năm có thể là giảng giải tới nửa năm. Cái cơ bản là chúng ta có nắm được cái gì ở kinh hay không, tùy theo trình độ căn cơ của từng nơi mà áp dụng của việc phổ truyền giáo pháp. Những bài giảng ở đây, nếu người nào có đủ ngang trình độ hiểu được thì thấy nó hay, thì nào chưa đủ cái trình độ không theo dõi từ đầu nghe ngang qua thì thấy nó khó hiểu. Vị nào khó hiểu thì nghe lại các cái băng hoặc các bài của từ khóa 1 cho tới khóa 8. Tóm kết lại tất cả các thời gian, chúng ta chỉ nói một câu là trình độ đạo tràng đang thấm sâu vào cái chỗ là tu về cái ý, và mọi người đã có khái niệm sơ qua thế nào là tu cái trí để bừng nhập vào cái tâm. Cái tâm nó ở chỗ nào, cái trí nó khác với cái ý làm sao. Đã, hôm nay tóm kết cái nhấn mạnh từng điểm để quý vị rõ ràng làm sao để cho cái ý nó tu được và làm sao để cho có trí. Bây giờ mình lột qua cái chỗ đó nè. Muốn có cái ý, người bước chân vào chùa, người thì đi theo đạo Phật, theo chùa, theo quý thầy, cái giác quan này, người theo cái giác quan khác. Người nghe nói rồi mình đến chùa, người nhìn thấy rồi mình đến chùa, người được mời ăn bữa cơm chay ở chùa, về cảm tình đi chùa. Nghĩa là mỗi người được gặp đạo Phật, được đến với đạo Phật là do dẫn từ một giác quan. Rồi sống vào đời, người thì sống bằng giác quan này, người thì sống bằng giác quan khác. Người nhìn đã thấy rồi, người đã hiểu rồi, người nghe mới hiểu, người ngửi mới hiểu, người nếm mà phải hiểu, và người chạm xúc mới hiểu. Mỗi người một giác quan. Bước chân tới đạo tràng theo Phật giáo, theo Đức Phật, rồi quý vị học từng năm, trải qua cố luyện cho năm giác quan này nó dồn về với một mối, với một, để nó hòa nhập với ý. Cho nên cái này trải qua tới 3-4 năm, nhưng mà 3-4 năm vừa học vừa tu cũng chưa tới đâu hết. Nhưng mà nó đỡ hơn lúc trước là nó cũng có hợp lại, nó chưa hợp toàn diện nhưng mà nó có hợp lại 5 giác quan, với ý là 6 giác quan. Thì khi 6 giác quan nó hợp lại là 1 rồi thì tự nhiên ngủ á, mặt na nó tự động nó dẫn đi, nó đưa những cái hiểu biết đó cho tạng thức, cho cái bộ nhớ. Bộ nhớ nó ghi rồi á, bắt đầu nó thức, thức nó chuyển thức. À, thì quý vị trong suốt mấy năm nay luyện tu, người thì được nhiều, người thì được ít, nhưng dù sao nó hơn lúc trước là 5 cái giác quan nó hòa đồng với ý, thỉnh thoảng cũng chiến thắng được những cám dỗ, và thỉnh thoảng mình cũng nhận thức chính ra mình là có cái điểm sáng của tâm linh chính mình á, nó có những điểm rất là hữu dụng đối với đời. Còn lúc trước kia quý vị cứ nghĩ là quý vị không có cái gì hữu dụng cho đời hết, lại không có gì hữu dụng cho đạo hết. Chính cái hiểu sai lầm đó mà quý vị xem chùa như chỗ câu lạc bộ, xem chùa như cái trụ sở, à, xem chùa đối với mình như xa lạ. Cuộc đời sống á, lo cho gia đình mình hết 99%, gia đình và cho bản thân 99%, mà không dành cái phần trăm nào lo cho chùa hết. Nếu mà quý vị học đạo hiểu rồi, đối lo cho chùa 99% mà lo cho đời và gia đình mình có 1%, thì lúc đó cảnh giới này đã biến thành tịnh độ rồi. Đã. Cho nên nói gì nói thì cũng nặng gia đình, nghe giảng gì giảng thì cũng nặng gia đình. Nặng cái gia đình ấy thì còn quý, nhiều người nặng cho cái bản thân mình. Đã. Thì qua 5 năm học có đầu á, quý vị cố gắng dũa mài để cho 5 giác quan nó được hòa hợp. Nhưng mà nó cũng như con dao hai lưỡi vậy, lợi nó không cập hại. À, lợi thì lợi cái điều đó rồi đó, nhưng mà nó cũng có chút hại. Là khi 5 giác quan á, nó tỉnh tu với lại cái ý á, 6 cái nó hòa hợp lại thì lại là ngã mạn, thì lại cố chấp cho mình là thông minh rồi. Thì chú hay tụng kinh hay niệm Phật hay là ngồi tịnh niệm gì đó, nó biết được một đôi chút gì đó, cái nghĩ là mình đã thần thông rồi, mình đã chứng đắc rồi, mình coi những người khác rất là tầm thường. Đó. Cho nên thời kỳ này là thời kỳ của ý. Thực ra lớp học á, khóa các khóa học chia ra làm tới 8 khóa rồi, 3 khóa sau á thì giải về tu học về pháp khoa kinh. Nhưng mà 5 cái khóa trước á, khóa thứ nhất là về cái thân. Thực ra thân quý vị cũng còn dọc nhà thôi chứ chưa có tuyệt đối, chưa có tuyệt đối. Cho nên bây giờ dù có lên lớp nào cũng phải quay về với cái tuyệt đối của sự tu đối với cái thân, biến cái thân thành ra một phụ tá đắc lực, chứ không để cái thân nó thành ra một con vật ù lì. À. Cho nên trong thời gian này là thời gian quan trọng nhất, có thể mất đạo, có thể mất mạng, có thể bỏ đạo, có thể bỏ mạng, trong thời gian để mà luyện cho 5 cái giác quan này nó hợp lại một với ý, khó vô cùng. Mặc dù quý vị chưa có tuyệt đối hay là chưa có khá, chưa có giỏi, nhưng quý vị đã trải qua thời kỳ học và tu tập để đưa năm giác quan về hòa cùng với ý. Khi nghe ở đâu đều có ý theo, khi nhìn cái gì ở đâu đều có ý theo. Nó không còn hai cha con hay hai mẹ con đi giữa đường đụng nhau cái đầu một cái chán. Ông cha nói sao con không thấy cha sao đi đâu mà đi sớm sát ấy. Con không dám nói cha sớm sát, nhưng mà cha không thấy con sao cha không mang con. À, dù sao trải ra mấy năm học, quý vị chín chắn hơn nhiều, nói năng cũng dè dặt hơn nhiều, bước đi bước đứng tất cả những gì quý vị cũng là khá hơn nhiều. Nếu có đi thì nó cũng chút ít thôi, cho nó cũng có đã trở về hòa hợp rồi, cố gắng hòa hợp. Nhiều khi hòa hợp nó thích gì, nhưng mà thiên hạ hòa hợp đó, thì quý vị cũng cố gắng hòa hợp. Trong cái hòa hợp đó quý vị cũng có cái nhiều cái điểm hay. Ví dụ cái đạo tràng này hồi mới khai giảng khóa 1 á, thì bà nào vô cũng dành ghế dành chỗ ngồi. Nhưng bây giờ tới cái khóa 8 á, tôi không thấy ai dành ghế dành chỗ ngồi nữa. Tôi dành cái chỗ hiểu biết, tôi dành cái kinh điển, tôi dành cái câu giáo lý, cho ta không có dành chỗ ngồi, về đến chùa để dành chỗ ngồi. Cho nên cái tiến bộ đó chúng ta phải thu nhận nó, trân trọng nó, tán thán nó, ca ngợi nó và duy trì phát triển nó. Và song song với đó thì quý vị đưa vào cho ý. Trong lúc đang đưa vào với ý chưa đắc thì quý vị lại trải qua cái phẩm phổ môn. Bước vào phẩm phổ môn quý vị gặp Bồ Tát vô tận ý. Không ai dám đưa tay là xin Bồ Tát vô tận ý cho con được làm học trò của Ngài. Không ai dám giơ tay thưa xin nữa. Là vì chúng ta đó, trong đó quý vị là cái phần chắc, là ý làm sao vô tận. Để ý chút cũng có nữa mà làm sao người ta vô tận. Cho nên học với lại hiện thực hai cái nó khác nhau. Học á, thì giáo thọ sư cứ theo kinh điển á, theo đó mà cứ giảng tới. Không lẽ giảng tới phẩm chúc lụy hay giảng tới phẩm thượng bất khinh rồi mình ngừng á. Giảng tới cái đó, tới cái Quán Thế Âm mà nó quá cao. Cho nên giảng sư, giáo thọ sư phải bắt buộc giảng tiếp tới. Dù là một phẩm phổ môn nhưng mà giảng tới giảng lui tới nửa năm. Cái giảng mà để cho thành bài á, là 3 tháng. Chủ nhật nào cũng có giảng hết. Quý vị thấy nó quan trọng cái chỗ đó nha. Cho nên khi ý chưa nhuần thì chúng ta đã đến đạo tràng để học cái vô tận ý. Ý là có mà vô tận. Cho nên giữa học và giữa cuộc sống hai cái đó nó chưa nhường nhuyễn với nhau. Là trong đạo tràng chưa ai có cái vô tận ý, hay nói cách khác là chưa ai hiểu được vô tận ý. Cho nên cứ nghĩ rằng cái phẩm kinh này là nói cho một vị Bồ Tát tên là vô tận ý. Nhưng mà nói một vị Bồ Tát vô tận ý để làm gì chứ? Ví dụ như bây giờ học trò học sử, ông đó ông chết thì học ông chi nữa chứ. Nhưng mà học sử đó để thấy cái hay cái dở của người xưa mà mình noi theo, mình vươn lên giỏi hơn, hoặc là mình thấy cái dở mình tránh xa ra. Đã. Cho nên á, đụng cái vô tận ý nó đang chơi vơi giữa dòng, cái đầu nó lùng bùng nó muốn nổ ra, thì từ đó cứ tới miết tới cái gặp Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó. Khổ chưa? Vô pháp qua gặp toàn những chuyện muốn nhức cái đầu thôi. Đàn bà mà thành Phật đàn bà mà đàn bà rồng á, cô gái rồng á, con gái nít thôi 8 tuổi cũng thành Phật, làm cho nhức đầu. 5000 ngày thanh văn chứng thánh quả, mà khi Đức Phật giảng tới kinh Pháp Hoa, giảng tới Đại Thừa, và Đức Phật chỉ nói có 1 thừa thôi, không có 3 thừa, thì 5000 người trong đó có những vị thánh tăng, có những vị phàm tăng, có những vị đã theo Đức Phật rất nhiều năm, cũng bỏ ra đi. 5 người bỏ cuộc, Ngài thương họ nhiều. Chính cái bỏ cuộc đó mà tới bây giờ Đức Phật và chư Bồ Tát mới thương chúng sanh đó. Mấy ông này hiểu biết nó ít quá, tội nghiệp. Đó. Cho nên kinh á, học nó qua, chịu khó ngồi quán nó trở lại một chút, để thấy giữa kinh á, và mình á, nó có liên quan gì với nhau không. Đó. Nếu mà kinh với mình không liên quan gì thì mình đọc làm chi, mình học làm chi, mình tụng làm gì. Tụng để mình học, tụng để mình thuộc, tụng để mình làm theo. Mình tới ông giáo sư mình học chữ, học một mai tới chiều là 1 tháng á, mình thành giáo sư liền được không? Cho nên nó phải trải qua một thời gian dài chứ, phải không? Nhưng mà khi nắm vào cuốn kinh thì không ít thì nhiều phải bắt chước. Cho nên khi tập tụng tới vô tận ý, thì khi mới tụng mới xếp kinh đó, bước xuống nhà cái gặp bà bạn tới, hai chị em chúng nó cãi. Bà kia bà nói ngang quá không cãi được, nhưng mà mình liền nói là vô tận ý. Phải có vô tận ý mới hiểu được vấn đề. Còn mình ý có chút xíu à, ý mình mới là hợp được 5 cái giác quan tới về với ý. Còn anh kia anh chưa hợp được giác quan nào, anh kia cái ý độc lập, cái ý cô đơn. Bây giờ mình có ý mình đi cãi anh vô ý, vô ý thức, ít lợi gì. Cho nên chính mình ngay giờ đó mình ý thức à. À. Vô tận ý là nó cái ý nó bao la đến vô tận, chứ không phải vô là chẳng, ý là ý, chẳng có ý tận à, thì không được. Cái ý này nó rộng rãi, nó bao la, nó vô tận, nó không bến bờ. Chỉ nho vô tận ý, nhưng mà mình á, phải đọc á, ý trước, ý vô tận thì mới hiểu được. Mà quý vị không có đáo cái chữ này, quý vị tụng kinh cho suốt đời thì cứ nghĩ là sai lầm. Chữ nho nó khác. Cho nên khi vào chữ Việt á, là phải nói là ý vô tận. Cái con tàu thủy á, nó đi đến nó hết cái bến à, hết cái biển để nó cập bến. Tàu thủy đi hết biển để cập bến à. Còn mình đây, đi hết bến, tàu thủy cập bến. Khó hiểu quá à. Đi hết bến, tàu thủy cập bến, khó hiểu quá. Còn nó tàu thủy đi hết biển chứ, đi hết biển cập bến. Tàu thủy đi hết biển cập bến. Còn mình vô đi hết biển, tàu thủy cập bến, ai đi. Nhưng mà chữ tàu á, âm tàu phải nói cái đi hết bến trước, hết biển trước rồi mới nói tàu thủy. Cũng như vô tận ý á, mình phải hiểu á, là ý vô tận, ý nó bao la, nó không cùng tận, hiểu cách nào nó cũng không cùng tận vấn đề cả. Nhờ cái đó cho nên khi mình muốn cãi với ai thì cái ý nó vô tận mà sao cãi, phải không? áp dụng liền vào đời sống. Và kinh với mình nó không xa lạ, mình chuyển được kinh để nhập vào đời sống, mình chuyển được kinh để nó nhập vào với người bạn mình. Người bạn mình cãi mình nói: trời đất ơi, chị sao ngộ ha, cái ý tôi á nó tới vô tận mà nếu nó chưa tận là cái ý tôi nó dài lắm chứ không phải như vậy đâu. Mà biết đâu chừng ý người chị cũng vậy, bây giờ mình cái miệng mình nói sao hết cái ý. Thôi thì chúng ta yên lặng đi rồi về tư duy nghĩ thử, rồi bữa nào gặp lại cho giờ cãi chí. Hai vị đó đang tu pháp qua kinh, đang luyện cái ý để đi vào chỗ thẳm sâu vô tận. Loài người cái hồi đời vua Tự Đức á, người ta đi Phan Văn Giáng đi sang các nước đi sứ về kế lại Nguyễn Trường Tộ kế lại, và sau này người ta nói là đó là văn minh tuyệt đối. Cái ý mới tự nghĩ tới xe lửa, xe hơi, xe đi hai bánh đứng vững, tàu đèn chút xuống cháy, ồ tuyệt vời. Nhưng mà đã tuyệt vời chưa? Bây giờ người ta lên cung trăng, tuyệt vời chưa? Chưa. Rồi đi hết mấy cái sao, người ta chụp hình hết, từ ở đâu xa ta đem sắt lên trên không gian cái hàng ngàn ngàn tấn để ta làm cái sân máy bay lên đó. Ý mình hiểu ta nói, nhưng mà như vậy đã vô tận chưa? Chưa. Phải không? Cho nên cái ý mình hiểu chưa tới đâu hết, đừng nên lập luận đó mà cãi. Chúng tôi nói như vậy quý vị dễ hiểu hơn là tôi nói cứ nói quý bà cứ cố chấp rồi cãi. Cố chấp là cố sao không hiểu dịch, con có cố chấp nào đâu, cái ý làm sao con nắm được mà cố chấp. Nó còn tra cái cố chấp nữa, cái cố chấp nó sự tướng còn có đem cái sự tướng khác tới đo đó, để chấm dứt cái chuyện tranh cãi. Còn cái ý nó không có thuộc là sự tướng, nó thuộc về tánh. Nhắm mắt lại quán chiếu cho nên suốt trong thời gian đó quý vị vẫn còn tu ở y quán, ở y quán nhắm con mắt lại nhìn trên chùm bông, rồi mở con mắt ra nhìn trên ba cái bông, chỉ thấy một cái thôi, nhắm mắt lại mở mắt ra, lâu lâu nhắm mắt lại, chừng nào mở ra chỉ tập trung thấy một cái bông thì lúc đó đạt được rồi đó. Muốn vậy phải tập, muốn như vậy phải luyện, muốn như vậy phải dày công tập luyện tu luyện, chứ không phải hai ba ngày, một tuần hai tuần á rồi quý vị nhắm mắt mở mắt thấy một cái bông đâu. Không bao giờ. Năm này tới năm khác nhiều năm như vậy đã. Cho nên có một vị thiền sư phổ truyền cho học trò là phải dùng ý để quán chiếu, để truy vọng. Người ta trách ông thiền sư: sao ngài thiền sư mà ngài dạy như vậy, nếu dạy cao học trò ông đâu có hiểu, phải phương tiện dạy chỗ đó chứ, đừng nào hiểu rồi không dạy nữa. Bây giờ dạy cái ý quán á, muốn chết rồi, muốn đứ đừ đừ rồi. Trong đạo tràng này mà tôi biểu quý vị về tu ý quán, quý vị không tu được. Cho nên nói là mắt quán, cho nên nói mũi quán, cho nên nói lưỡi quán. Cuốn lưỡi lên không? Nhắm mắt lại, thở thông hơi nghe rõ từng vấn đề, dùng tai quán, dùng thân quán, xếp thân lại không cho nó cục cửa, cho nó yên lặng như ly nước để trên bàn đó. Bấy nhiêu đó, người nào hợp cái nào thì tu theo cái đó, quả may. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm 25 vị, mỗi vị trình bày một vấn đề. Không biết ở đây được bao nhiêu người đã đọc kinh Lăng Nghiêm, Trên Lăng Nghiêm á, Thủ Lăng Nghiêm cao lắm chứ không phải thấp đâu. Một vị Bồ Tát đứng lên thưa với Phật là: con tu á, nhờ cái con quán cái con mắt, dùng con mắt con quán cho nên con đắc. Một vị nó con á, dùng cái mũi con quán trên con đắc. Một vị á, nó con dùng lỗ tai á, con quán cho nên đắc. 25 vị cũng là con mắt như ông, mắt con Bồ Tát kia này tu khác, cũng là con mắt nhưng mắt con Bồ Tát này tu khác. Đã, cái quan trọng của Bồ Tát, của Thánh Tăng là mỗi vị ta nắm một việc để mà ta tu. Nghe giảng lung tung, nhưng khi họ đã nắm một vấn đề, họ theo cái đó họ tu. Còn cái sai lầm của quý vị và chúng ta, nói chung là hàng đệ tử từ xuất gia đến tại gia, khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì nghe lung tung và tu lung tung. Bữa nay nghe giảng con mắt á, thì về tối nay tu con mắt. Tuần sau nghe giảng lỗ tai, về xếp bằng tu với lỗ tai. Tu đó không có đắc gì hết, không đắc gì hết. Cho nên trong 25 vị đó, cuối cùng á, Đức Phật mới mời Bồ Tát Văn Thù. Xin Bồ Tát Văn Thù vì ông A Nan hiện tiền và vì đại chúng hiện tiền, cũng như chúng sanh á, những người nào ta muốn tu sau này, Ngài Văn Thù hãy lựa chọn cho một phép môn tu. Trong 25 vị trình bày á, thì ai cái pháp môn nào dễ tu, cái pháp môn nào dễ chứng, cái pháp môn nào dễ đắc, Bồ Tát Văn Thù nó pháp môn nào cũng hay cả, nhưng mà nó hợp từng thành phần, từng con người. Chỉ có một pháp môn duy nhất á, là pháp môn tu quán của Bồ Tát Quán Thế Âm. Pháp này nói ra cho hàng Bồ Tát nghe, để hàng Bồ Tát tu, để hàng Bồ Tát chứng, để hàng Bồ Tát đắc. Cho nên gọi nó là phổ môn. Vậy thì pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm tu khác với tất cả các vị khác, mà từ đầu bộ Pháp Hoa cho tới chỗ đó, từ đầu bộ Lăng Nghiêm cho tới chỗ đó, nó khác nhau chỗ nào? Quý vị chú ai ghi nghe để nhớ, ai muốn ghi cũng được, mà ghi có thể bỏ quên, khi gặp người ta không lại chạy về mở tủ lấy cuốn sách ra đọc. Cho nên bây giờ mình ghi vô trong cái chỗ nào, ghi ở trong cái bộ nhớ. Vì tính nó nhớ tới một ngàn mấy ngàn cái vấn đề như vậy, mình bây giờ có nhớ chừng 5-7 chuyện thôi, bỏ hết những chuyện lặt vặt để nhớ những chuyện này. Và chuyện cuối năm này, khi nữa tôi sẽ nói đủ thứ chuyện, nào là chuẩn bị đi hành hương, nào là chuẩn bị tất niên, nào chuẩn bị tụng kinh Tết đủ thứ, những cái đó lặt vặt nhớ không được, nhớ thôi. Còn cuối năm chỉ nhớ một điều là giữa Bồ Tát Quán Thế Âm tu á, cái pháp môn mà dễ đắc, dễ chứng, dễ thấy, dễ hiểu, dễ biết so với các vị khác, nó khác ở chỗ nào. Cái này quý vị nắm vững rồi, nhiều vị tu sĩ mà không học á, quý vị hỏi các ngài đó cũng là lơ vơ trong giận đâu. Đồng ấu xuất gia có thầy truyền thì nắm bắt được, còn trung niên xuất gia mà học nửa chừng á, học trên trời ơi mà không học dưới căn bản á, thì cũng không thể hiểu được rõ chỗ này. Cho nên điểm hôm nay tôi muốn nói rằng, nói một điểm này rồi cái nghĩ không nói nữa hết, để cho quý vị nhớ cuối năm nó quan trọng đến như vậy đó. Bây giờ quý vị chú ý nghe đi. Và bây giờ quý vị nghe tôi nói, lãnh gì rô rồi ông thầy giáo phải giải thích, chết tức lắm, cho ăn gì rô tức lắm. Nếu ai phát bồ đề miệng á, thì không bao giờ có bồ đề nhập trong cái chốn nhân gian hết. Ai phát bồ đề trí á, nhập trong nhân gian chút. Ai phát bồ đề tâm á, thì trời đất rung rinh, quỷ thần quỳ ngưỡng mộ, và đời yên biển lặng, muôn loài vạn vật thấy đều nhường tim. Chỉ mới phát tâm thôi. Đã. Cho nên quý vị mới phát miệng à, cho chưa ai phát tâm bồ đề. Bởi vì giờ này chưa ai có cái tâm ấy. Có cái tâm, nhưng cái tâm nó bị giấu mất, bị ý nó đè, bị trí nó chiếu, chiếu trí nó dành. Nhưng mà đạo tràng chúng ta chưa chắc là có được nhiều người có trí. Đã. Cho nên nếu quý vị hát cái bài Quán Thế Âm mà bằng cái miệng hát à, thì nó sẽ có thời gian năm tháng nó phai mờ, và mình hát đâu mình nghe đó, cho còn quý thần trời, trời thần quý rộng ai nghe. Mình ngồi sát bên đó, người ngồi sát bên mình hát họ không nghe nữa. Đã. Vì mình hát bằng cái miệng. Nếu quý vị tập trung ý, toàn ý để mà hát cái bài đó, thì cái âm thanh đó nó phải vang xa, không bến không bờ. Nếu quý vị á, nhập vào trí mà hát á, thì nó rung rinh hoàng vũ. Nếu quý vị trái cái tâm ra để mà hát á, thì nó chuyển động 3000 đại thiên thế giới. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm mang 100000 muôn ký nhạc đến thế giới Ta Bà, thì thế giới Ta Bà đất sáu nhịp rung động, trời mưa qua cúng dường. Tại vì Bồ Tát Quán Diệu Âm mang cái âm nhạc đó, cái ký nhạc đó bằng cái tâm. Còn chúng ta chưa có ai làm việc mà sử dụng cái tâm hết. Tâm thì bao la mà người con Phật thì chật hẹp. Tôi nói quý vị nghĩ coi, thử tôi nói quý vị có oan không? Chỉ biết mình, chỉ biết gia đình mình, chỉ biết chùa mình, chỉ biết ý mình, chỉ biết đạo Phật của mình, chỉ biết thành phố của mình, chỉ biết Việt Nam của mình, chỉ biết trái đất của mình, chỉ biết loài người của mình. Mình à, nó chật hẹp quá, đâu có cái tâm trong cái gì. Cái tâm nó không có biên giới, nó mênh mông, nghĩa là thời gian không biên giới, không gian không biên giới, thời gian không có biên, ta ở không gian không biên. À, chính tôi cũng lầm, tôi làm cái bài thơ đó lúc đó nó còn chưa tới cái đạt cái trình độ, cho nên tôi nói ta tâm mơ không gian vô biên, tới chừng in lên rồi hát ra nhạc rồi tôi mới vỗ cái đầu tôi nói ngu quá sao dùng chữ mơ. Cho nên mấy băng nhạc mà đã in chữ mơ bỏ, đốt bỏ. Mấy cái băng nhạc đã thu là mơ xóa hết, sửa lại à, ta ngỡ không gian phân biên. Mình đứng một không gian có biên giới mà, phân ra có biên giới, có nhà tôi nhà anh, có xóm tôi xóm anh, có nước tôi nước anh, có quả đất tôi quả đất anh. Ta ngỡ không gian phân biên à. Còn trước kia làm sao biết không? Cái thầy tâm ủ mê, cái thằng cha ngu này nó ta ngỡ không gian, ta mơ không gian. Cái chữ mơ nó mơ hồ lắm, nó không rõ ràng, người nghe không hiểu, hiểu sao cũng được. Cho nên ta ngỡ không gian phân biên, nên mây sầu mãi lang thang. Cho nên cái hơi ta đó ta theo cái phân biệt đó, tư tưởng theo cái phân biệt đó, cho nên cái hơi thở ta cũng phân biệt, thở cũng minh mông. Cho nên cái bài thơ đó ra, trong cái thời gian đó tu cố chấp, cố luyện, luyện để đạt được cái gì đó, để chiến thắng với ma, đấu chiến thắng Phật, để đánh lộn với ma, sai lầm vô cùng. Thấy chưa? Cho nên tao còn có 32 kg, không chết là may, đáng kiếp u mê à. Một chữ thôi quý vị. Rồi cái câu sau á, ta mơ không gian, ta mơ thời gian siêu năm tháng, ta mơ thời gian siêu năm tháng. Sao lại ta mơ thời gian siêu năm tháng? Tôi không cắt nghĩa hôm nay ra, quý vị cũng ù ù cà cà cà, từng chữ à. Ta mơ không gian, à, ta ngỡ không gian phân biên, cho nên mây sầu mãi lang thang. Chưa thông thời gian siêu năm tháng, thì sửa lại chữ chưa thông, chứ không phải ta mơ nữa. Chưa thông vì nhạc đã phổ rồi, bây giờ không thể sửa cái dấu được à. Cho nên phải sửa chữ chưa thông. Chưa thông với thời gian siêu năm tháng, tưởng rằng thời gian có ngày này ngày kia, tháng này tháng kia, năm này năm kia, tí ngọ mẹo dậu thìn tị ngọ mùi thân dậu tức khởi sa thọ la hầu thổ tú tí diệu tí bạch tí dương vân ơn cái đồ cái mật đích quỳnh tiền ngũ mộ tam kheo à, cứ chia ra như vậy. Chưa thông, khi đã thông ra thời gian là siêu năm tháng thì không có sợ chết nữa, không có cái kiếp này hay kiếp sau, quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, nhắc trong chi cho rầy rà. Hãy vui bằng hiện hữu, hòa mình nếp phong ba à. Nhắc chi quá khứ, mơ chi tương lai. Cho nên tôi nghĩ một bản nhạc và một lời thôi, nếu quý vị hiểu đạo đem cái câu cái bài hát nhắc tới nhắc lui hát hoài nó ngộ đạo thôi. Nhưng mà quý vị chưa tới cái trình độ hướng nhạc cái đó, chưa tới cái trình độ thưởng thức văn hóa, văn nghệ và âm nhạc tới cao như vậy, cho nên còn đắm chìm trong ái dục. Em ơi, nếu anh không cứ được em thì chết cho rồi. Suốt ngày cứ cài nhãi đó, cài nhung đó, không thoát ra khỏi một cái nhục dục, một cái đắm đuối, một cái anh nào ra nắm cây bút để mà phổ nhạc, anh nào nắm cây đờn lên ha điện nhiệm thì cũng anh ơi em ơi rên rước suốt suốt thời gian như vậy. Có người mài dũa trong cái thời gian, nhưng mà tại sao các nhạc sĩ các thi sĩ ta làm đấy, quần chúng thích cái đó, còn cái bài mà nó cao siêu quần chúng chưa đạt được à. Cho nên chưa thông thời gian siêu năm tháng, cho nên mây buồn mãi miên man à. Buông lung cấu thả gàn gàn, cả mây lẫn gió lang thang chuốt sầu. Ai buông lung, ai cấu thả, ai gàn gàn, quý vị trong ai nữa giờ, quý vị trong một cái gã lãng tử nào đâu. Cho nên không hiểu được ý nhạc, ý thơ thì có hát á, chỉ cái miệng hát thôi, ý chưa hát ha. Ý chưa hát. Cho nên nãy tôi hỏi á, quý vị không có biết trả lời, cho nên lãnh con giro cuối năm nữa, ba con giro à. Nếu mà cái này thi sớm cứ tuần thiên câu, tuần thiên câu thi độ chừng mấy tháng á, thì kỳ này quý vị được chục cái đầu á, chục học dịch chứ mà chục giro á. Bữa nào cũng lãnh giro đi về đó, không được một bữa nào hết. Cái đó không trách quý vị mà trách chúng tôi, chúng tôi phân tách không rõ, ham giảng cho nhiều, dán nhiều, đâu có tính tiền chữ đâu mà chơi dán cho nhiều. Xoay suốt một vấn đề và vấn đề đó cho người nghe ta suốt và ta hạ thủ công phu để ta tu. Tu kế cả hát một bài hát vẫn là tu, một câu hát vẫn là tu. Người nào ngộ một câu hát vẫn là ngộ. Buông lung, quý vị có buông lung không? Cẩu thả, quý vị có cẩu thả không? Gàn gàn, quý vị có gàn gàn không? Gàn còn tố súng ở trong gàn. Ai nói mấy bạn gàn, tôi chịu thua đó. Tôi vậy á, chịu thôi. Ông muốn làm, cha con muốn làm gì ông làm đi. Tôi vậy đó, nấu vậy ăn ăn thôi. Gàn, trời ơi, ông trời tới đó còn thua nữa. Trên hiện nay thì thế gian gàn tổ súng thôi, con chịu nổi. Còn buông lung ha, đừng làm cái giải trai, đừng tu cái bò, đừng ngồi cái buồn ngủ ngáp cái nằm trong ngủ à. Phật tử cái tinh tấn, về nhà cũng tinh tấn. Tinh tấn buông lung, còn làm việc gì không đến nơi đến chốn, làm nửa chừng rồi bỏ, lãnh trách nhiệm rồi buông xuôi. Phải có cẩu thả không? Buông lung cẩu thả gàn gàn, cho nên cả mây lẫn gió lang thang chốt sầu. Cả máu huyết của quý vị và hơi thở của quý vị không có hòa thông, phải không? Mây là gì? Là nước, phải không? Gió là hơi, hơi và huyết á là khí và huyết. Khí là hơi thở à, nước á là huyết. Máu với huyết không thông thì làm sao thấy được đạo? Cho nên vì cái buông lung cẩu thả gàn gàn, cả mây lẫn gió lang thang chuốc sầu. Gió mây buồn giận chi nhau, để cho cây cỏ buồn đau núi rình, phải không? Nhất suốt, nhất từng lỗ chân lông, cho nó không phải là nó nhất cái chỗ này chỗ kia, buồn đau núi rình. Thành ra quý vị hát chưa có cái ý hát, mà mới hát cái miệng hát thôi, nhưng mà đòi hỏi sao hơn. Lúc bắt đầu chúng tôi phổ băng nhạc, rồi đem ra đạo tràng để dạy cho đạo tràng hát. Thiên nan vạn nan, quý bà nói tôi già rồi hát mắc cỡ hơi lắm à. Từ đó dần dần tới bữa nay hát được, rồi tới hát hay. Dù là hát cái miệng đi thì chúng tôi cũng phải quỳ mà lạy quý vị chứ. Được phá chấp một cái là già hát mắc cỡ đấy. Bây giờ hết mắc cỡ rồi, nhưng mà về nhà chỉ hát một mình á, chồng con á là vợ con nghe thôi, cho tới hàng xóm không dám hát, cũng vẫn còn mắc cỡ. Cái mắc cỡ đó là cái tiểu ta, cái mắc cỡ đó là cái cố chấp à, cái mắc cỡ đó là còn nghĩ là có cái để mắc cỡ à, có cái để mắc cỡ. Cái gì để mắc cỡ? Cái tiểu ta, coi cái ta mình quá lớn cho nên mắc cỡ. Đã. Nhưng mà dù sao tới hôm nay quý vị hát, nghĩa là nói hay á thì chưa dám nói, mà phải nói hay hay. Hay hay tức là mới nửa hay thôi. Ví dụ như người ta nói minh minh, tức là nó không có sáng, sáng mà chút chút. Phải chứ, đã không? Uống nước đã khác, đã, tức là nó chưa đã. Nói ăn cơm no, là chưa no. Thì quý vị hát ấy, mới cái hay hay cho chưa thiệt hay. Nhiều vị thiền sư mà đành phải dạy cho học trò mình cỡ thấp, để cho mình chịu tiến quan. Chứ đã là thiền sư sao ta không biết, nhưng mà trình độ học trò chưa đạt, cho nên đành phải dạy thấp. Còn ở đây chúng tôi không bắt buộc ai theo cái nào, cứ nói, ai hiểu được thì hiểu. Tôi còn không chê ai, mà tôi cũng không khen ai. Đã. Nhưng cứ nêu theo cái rõ ràng trong kinh á, chỗ nào như thế nào thì mình cố gắng mình tường thuật lại cho đúng kinh, rồi ai sao nó cứ theo đó. Và mong quý vị cũng đừng có so sánh vị này với vị khác. Cái tu á, của Bồ Tát Quán Thế Âm á, là quý vị chú ý từ cái chỗ vô tận ý. Vô tận ý mới gặp Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là quán đến cái chỗ tuyệt cùng, tuyệt cùng, tuyệt tuyệt cùng rồi mới gọi là vô tận ý. Mà vô tận ý Bồ Tát chứ không phải vô tận ý thầy Thông Bửu, mà cũng không phải vô tận ý tức là nó đã tới một cái đỉnh cao. Mà Bồ Tát vô tận ý là Bồ Tát Ma Ha Tát. Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát, hai chữ Bồ Tát này. Bồ Tát và Bồ Tát Ma Ha Tát khác nhau là Bồ Tát thường á thì nó ở từ cái bát địa trở xuống, còn từ cứu địa, từ thập địa nó vào đẳng giác diệu giác á thì mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát. Đó, thì ngài vô tận ý là tới cái chỗ Đại Bồ Tát rồi, đã tới vô tận ý rồi thì tới tuyệt vời rồi. Nhưng mà gặp cái ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, nó lại còn tuyệt vời hơn. Tuyệt vời, quý vị phát biểu ý kiến á, là ngài dùng âm thanh dĩ nhiên rồi, nhưng cái gì dùng âm thanh? Cái lỗ tai á, dùng âm thanh, hay con mắt dùng âm thanh, hay cái lỗ mũi dùng âm thanh, nghe âm thanh, quán âm thanh, cái gì quán âm thanh? Bồ Tát Quán Thế Âm dùng cái gì để quán âm thanh? Đó, cái gút của hôm nay, bài bữa nay nhiều đây thôi. Quý vị lắng nghe, chú ý, dù mình lãnh con Giro cũng ráng mà lãnh. Giro mình về mình học một thời gian, mai mốt có tới đạo tràng nào hỏi mình nói thì mình thêm con một trước thành 10 thôi, dễ. Nhưng bữa nay thời gian này ráng mang Giro theo đã. Tại vì tại sao? Là mình chưa có chú ý, mình chưa có một phần ý, mình chưa có một nửa ý, huống chi mình làm sao có vô tận ý? Vô tận ý của mình chưa có thì làm sao tới vô tận ý Bồ Tát? Và quý vị á, có được làm Bồ Tát hay không? Nhiều vị đi thọ giới Bồ Tát á, Bồ Tát giới rồi về nói đã tôi Bồ Tát, tội chết. Làm chân như vậy tội chết. Mới thọ cái giới thôi à, mới nhập vô trường á, học thôi, chưa có tốt nghiệp, chưa có văn bằng thì làm sao chân kỹ sư, chân bác sĩ. Đã. Thành ra tại sao Bồ Tát Quán Đức được cả thế giới, và chẳng những thế giới mà trời người quý thần đều tôn xưng là Bồ Tát. Đã. Là vì Bồ Tát á, nó có bốn điều kiện, hoàn thành bốn điều kiện này thành Bồ Tát. Còn trong tài liệu, trong tự điển cứ giải thích là Bồ Tát hê Bồ Đề Tát Đoả gì gì đó thôi, chứ không có nói cái bốn cái điều kiện đó. Cái thứ nhất á, là tài thí. Quý vị liệu rằng quý vị có tài thí như Bồ Tát Quán Đức không? 31 ngôi chùa mà cuối cùng khi ra đi về cõi Phật giao cho tôi 30 mấy mối nợ, con trả những mối nợ đó cho thầy. Cuộc đời người không có 3 bộ đồ, không có cái giường để nằm, không bao giờ có tiền trong túi, có bao nhiêu thi hết. Cho nên nếu nói về tài thí thì người đứng vào hàng đầu. Nói về pháp thí pháp phương tiện, pháp chính danh, pháp gì là thi hết. Bất cứ trong hoàn cảnh nào không bao giờ tự nan. Một vị sư miền Trung mà vô đây làm trưởng ban nghi lễ giáo hội Tăng già Nam Việt không có chuyện dễ. Một vị tu sĩ mà miền Trung mà ra làm trụ trì chùa hội Phật học Nam Việt không có chuyện dễ. Ông Mai ta truyền á, cái người nào tu á thì ông rất kính, và cũng kính nặng nhất á là người miền Nam. Miền Trung khó, mà ngài được ông Mai ta truyền thỉnh về và ngài phục vụ trong hội Phật học tuyệt đối. Cho nên nói pháp thi thì khóa tuyệt đối. Việc này cũng có nhiều vị làm được. Hai cái pháp thí này có người làm được. Còn hai cái pháp thí tiếp theo đó là vô ý thí cũng có người làm được. Chỉ có một điều là mạng thí, thân mạng thí, đem cái thân đó vô thí, không ai làm được. Là không ai làm được. Cho nên ngài đủ bốn điều kiện: tài thí, pháp thí, vô ý thí và thân mạng thí. Chưa đủ. Thân mạng thí, tài thí, pháp thí cuối cùng đạt được cái nguyện vọng to lớn của toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước, đem lại xóa đi cái đạo vụ số 10 đàn áp Phật giáo suốt bao nhiêu năm, và đem lại cho cái bình đẳng tôn giáo, đem lại nụ cười cho những người lầm than. Trong đó có giải cứu những ngôi chùa đang bị bao vây, giải cứu những anh em mặt trận giải phóng miền Nam đang bị bao vây bởi ấp chiến lược, chuẩn bị chết đói. Thì ngài tự thiêu, ngài đã giải cứu không biết bao nhiêu cái sự lầm than cơ cực, oán hờn. Thì như vậy họ có xứng đáng là Bồ Tát không chứ? Đã. Thì giờ hôm nay không cho giải tới cái chỗ Bồ Tát lộng, tôi nói gì đó để quý vị có cái tài liệu rồi quý vị nghiên cứu thêm. Bây giờ trở về với cái chỗ mà Bồ Tát Vô Tận Ý với Bồ Tát Quán Thế Âm gặp nhau. À, hai vị Bồ Tát gặp nhau. Vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm nó hơn cái Bồ Tát Vô Tận Ý cái điểm tu nào? Có người nói do ngài quán cái âm thanh. Vậy thì hỏi thêm câu nữa, cái gì quán cái âm thanh? Cái gì quán cái âm thanh? Hả? Dùng nhĩ căn viên thông. Chưa hiểu lắm. Đúng nhưng mà chưa hiểu lắm. Cái chữ viên thông đó, cái nhĩ căn á, không phải cái căn này, không phải lỗ tai này. Quý vị chưa hiểu cái chữ viên thông đâu. Cái gì đó viên thông? Cái lỗ tai làm sao viên thông được? Người ở ngoài Hà Nội mà nói đây đâu nghe, nếu không có điện thoại thì làm viên thông được. Vậy thì cái gì nó viên thông? Cái quán của ngài Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì cảnh sở quán hay cái gì quán, ai nhớ chỗ đó không? Không nhớ về kiếm đọc tôi không nói nữa, tôi chỉ nói cái chỗ khác nhau giữa Bồ Tát Vô Tận Ý và Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị chú ý nghe. Bồ Tát Quán Thế Âm á, là trí năng quán. À, cái trí quán. Còn Bồ Tát Vô Tận Ý, ý quán. Là cái trí và cái ý. Quý vị chưa đi vào cái cái trí năng quán. Vì quý vị đã tu đâu mà quý vị nhớ, ý chưa xong à, thì làm sao tới trí năng quán được. À, thấy không? Tôi ví dụ ngồi mình đọc chú, đọc tới một độ nó thấm nhập, mình ngồi mình thở hơi thở tới một độ thấm nhập, mình ngồi mình dùng ý mình tư duy, mình phóng cái tư tưởng lên cho tới mặt trăng và nhìn thấy mặt trăng nó sáng sáng cả một vòng trời, thu cái mặt trăng nhỏ xíu bằng cái quả cà chua, lượm cái mặt trăng bó một túi từ trên đó đi về đây, xách cái mặt trăng ra chơi đó. Quán tới như vậy nè, quán như vậy vẫn còn là ý quán, vẫn còn là ý quán. Nhắm mắt lại tự nhiên thấy một Đức Phật nhỏ lớn lần sáng cả bầu trời, sáng cả không gian, rồi thu Đức Phật nhỏ lại một chút xíu bằng ngón tay út đeo lên băng trên ngực, rồi mình đi tới đâu Đức Phật nó sáng tỏa ra, vẫn còn ý quán. Tu như vậy vẫn còn ý quán, nhưng mà đạo tràng chúng ta chưa ai tu được như vậy, vẫn còn mắt quán, mũi quán, lưỡi quán, thân quán, chứ còn chưa ý quán nổi. Chưa ý quán nổi, quý vị vào ý quán quý vị sẽ ngu gục ngay. Cho nên phương tiện một vị thiền sư mới dùng cái ý quán, dạy học trò mình dùng ý quán. Khi học trò đắc rồi xóa cái đó đi, để dẫn học trò mình vào trí quán. À, ở đây quý vị chưa phải học trò, chưa tới cái mức của học thiền, cho nên quý vị dùng ý quán chưa nổi, vẫn còn ở trong năm cái giác quan cái quán, còn đang tập sự, còn đang điều thân. Đã, cho nên mong rằng cuối năm nay quý vị cố gắng đi từng bước một, vị nào ở trình độ nào thì tu theo trình độ đó, không bắt buộc. Vị nào đang quán về mắt thì đi theo cho nó đắt đi. Vị nào đi quán về tai, quán bằng sự tướng của tai thì đi cho đắt đi. Vị nào quán về mũi cứ đi cho đắt đi. Về lập cái kinh Lăng Nghiêm á, coi cái chỗ mà 25 vị Bồ Tát tu đó, 25 vị Bồ Tát và Thanh Văn tu đó, rồi vị nào tu theo pháp môn nào, có một vị Bồ Tát nào, một vị Thanh Văn nào, tu cái đó đã, cho nó căn bản đã. Đã đến một cái độ nào đó thì quý vị, mời quý vị bước lên cầu tri quán. Thì hôm đó nếu có nhân viên, chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe thế nào là tri quán. Trí quán nó hoàn toàn khác với ý quán, không có sử dụng gì hết. Và khi trí quán đắc rồi thì tự nhiên chân tâm bừng ra. Dùng ý để sử dụng tâm bao giờ có à, không bao giờ đắc. Và có nói một ngàn đời về chữ tâm thì không bao giờ thấy tâm. Bởi vì tâm á, nó không có không gian, nó không có thời gian. Thời gian nó siêu năm tháng, không gian nó vô biên. Và cái khi có sử dụng cái tâm rồi thì không còn pháp phân biệt. Còn bây giờ phải phân biệt mà làm sao vào tâm được, cho nên chưa có cái tâm. Vậy mà mình đang đi trong phẩm kinh là vừa diệu vừa vương à, vừa diệu vừa vương. Vương là tâm, diệu là diệu, là tâm diệu. Thân thể thì thô, năm giác quan thì thô à, nhưng mà khi lên ý là tế, lên trí là vi, và đi vào tâm là diệu. Quý vị bây giờ đang ở thời kỳ nào? Thời kỳ diệu hay thời kỳ vi, hay thời kỳ tế, hai thời kỳ thô? Cái này để cho quý vị trả lời, chúng tôi không phân tích, nhưng mà chắc chắn rằng quý vị chưa được vào chỗ diệu, quý vị cũng chưa được vào chỗ vi. Người nào giỏi lắm tới tế là cùng, còn đi cho hết cái pháp thô cũng không chắc đâu. À, cũng không chắc đâu. Đi trong cái tứ nhiếp pháp thôi, tứ nhiếp pháp vẫn nằm trong pháp thô à. Tôi có một người bạn, trong một bữa cơm ăn, khi ăn rồi tôi nói: thầy có giảng tứ nhiếp pháp không? Thầy có chứ. Vậy thì thầy có thực hiện tứ nhiếp pháp không? Có chứ. Rồi nay thầy nói láo. Nói sao vậy? Tôi nói: bằng chứng trong mâm ăn hồi nãy tôi thầy ăn đây, bốn bà con mình ăn đây, bốn thầy dùng ăn đây, mà thầy không có đồng sự. Tôi ăn tôi gấp lên à, cái miếng mít nó to quá, tôi gấp lên nó cứ là lòng vòng, mà thầy ngồi bên thầy không chữa, thầy không dùng cái đôi đũa, thầy rứt bớt khúc xuống, mà tôi phải bắt buộc tôi phải lấy cái muỗng tôi đè, rồi cái đôi đũa là tôi ri miếng nước mít trên để tôi ăn. Thầy không có chữa tôi miếng mít mà sao gọi là đồng sự. Tôi hôm nay xin lỗi thầy, đi tới cái chỗ tế nhị đó tôi phải học. Tôi nói giỡn chơi với thầy thôi, đem một câu chuyện này để cho anh em mình trao đổi à, chứ không phải tôi trách gì thầy. Cho nên á, trong cái đồng sự đó nó vẫn còn là thô, pháp thô quý vị chưa thực hiện được đâu. Tới giảng sư rồi mà thực hiện pháp thô chưa được, mà chưa có thực hiện được đồng sự mà. Thấy không? Cho nên quý vị đừng có nghĩ là chúng con đã bỏ qua cái thô rồi. Thấy không? Nhân dịp thô tôi nhắc lại, cho nên tu nó khúc mắt, nó dễ dàng, nó có ngay trước mắt, bằng một đôi đũa để chữa miếng mít thôi, đó là đồng sự. Chứ đừng có nói đồng sự chuyện gì to lớn. Hai vợ chồng trong nhà không đồng sự với nhau, mẹ với con, cha với con không đồng sự với nhau, tập nó cái đồng sự, tập cái lợi hành, tập cái ái ngữ đó, muốn chết rồi thì làm sao vượt qua khỏi cái thô. Vị nào giói qua cái tế là cùng. Cho nên trong cái thô nó là năm giác quan phải cho nhuần nhuyễn cái đã. Chưa chắc là bây giờ quý vị học có tới đại thừa, mà chưa chắc là quý vị đã nhuần nhuyễn năm giác quan. Vậy thì làm sao chuyển sang ý? Cho nên vừa tu năm giác quan và cũng vừa tu về ý. Trong đó nó cũng có lê lê về trí một chút, nhưng mà chưa tu trí được. Một vài ba năm chúng tôi sẽ phân tích rất rõ ràng về cái trí. Còn vị nào muốn nghe thì lấy cái bài giảng mà bữa mà tôi bưng cái ly nước trong á, nghe lại, để giữa trí, giữa tâm và giữa ý khác nhau thế nào. Nghe thì nghe nhưng hiểu mờ mờ thôi. Chừng nào đạt lên tới trí quán á thì quý vị đắc được trí quán mới hiểu được tâm. Chưa đắc trí quán chưa hiểu được tâm, tâm chỗ nào, tâm làm sao, quý vị nói tôi 1000 lần cũng không trúng nữa. Vì nó không thể dùng lời lẽ để trả hết. Ngày nay kia mà nói còn không rõ nữa thì quý vị sao mà có thể trả hết. Nhất là chúng ta chưa đi hết cái phần ý. Cho nên hôm nay nếu nói tóm kết về phẩm diệu trang nghiêm vương thì cũng chưa tóm kết được, nhưng tạm chấm dứt nơi này đây. Để sang năm chúng ta chuyển sang phẩm phổ hiền. Vị nào giỏi nghe mấy cái băng đó, tóc ký hết, chép lại, đánh máy gửi cho tôi, để tôi lập á, tôi soạn bài cho quý vị. Vì cái phẩm diệu trang nghiêm năm nay tôi không có thì giờ, mắc lo soạn cái phần căn bản. Đã. Cái bài học Phật pháp căn bản này có một vị hòa thượng ngồi chơi nói chuyện đó, là ngài nói tôi soạn giáo khoa thư cho lớp tăng ni cơ bản mà 2-3 năm nay tôi soạn được, cứ viết một cách cái nó chạy nó tuốt lên trời ơi. Tôi nên nếu mà hòa thượng soạn được á thì tôi xin cam đoan đãi hòa thượng một bữa bồ đề viên, mang xe thính rồi đi đãi bồ đề viên đàng hoàng. Ông ấy đúng rồi, khó ăn cái bữa cơm bồ đề viên có cái ông thân bún này lắm, là vì đặt bút viết cái nên bay trên trời ơi, cho nên viết soạn cái phẩm phổ môn khó mà tôi soạn xong giảng cho quý vị nghe được. Còn cái phần Phật pháp căn bản này nó rất dễ mà rất khó, cho nên suốt năm tôi chỉ viết được có 8 bài thôi. Thời gian còn lại còn có 10 ngày tôi phải viết tới 4 bài. Mà mừng thay, trong 10 ngày đó đêm hôm đó, chúng tôi hoàn thành. Sáng nay bắt đầu lên quay một buổi sáng này được 50 quyển, 12 bài với 2 bài phụ. Vậy thì giờ này quý vị có một cái tài liệu Phật pháp căn bản khóa 4. Nói nó căn bản chứ nhưng mà nó trải khóa 1, khóa 2, khóa 3, khóa 4 để làm nền móng căn bản cho quý vị. Đã. Từ đây quý vị nương cái căn bản này để dần dần đi lên tới ý, lên tới trí, nhập vào tâm, khai mở cái tâm. Năm nay chúng ta tất niên nhằm vào ngày 24 tháng Chạp. Năm ngoái tất niên nhằm ngày nào quý vị nhớ không? Không ai nhớ hết không? 20 á? Ai nói 20 cho con gì rồi? Năm ngoái tất niên ngày 22. Năm nay tất niên ngày 24 nhằm Chủ nhật. Buổi sáng dẫn thọ bát quan trai như thường, dẫn tụng kinh như thường, và đúng 3 giờ là tất niên. Năm ngoái tất niên là mấy giờ quý vị nhớ không? Ai nói trúng? Ai nói trúng mấy giờ? Mấy? Mấy giờ? 5 giờ chiều. Con nào nói trúng đó cho 0 điểm. Quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, nhớ trong chi cho nó rầy rà mà nhớ giờ khắc chi chuyện đó. Giao ly không thèm nhớ mà nhớ cái 5 giờ chiều để mà nhớ cái giờ thì tất niên năm ngoái chi cho 0 điểm là vừa lắm, đáng lắm nha ông con ơi. Đồng ý chưa? Tôi đâu ăn hiếp quý vị đâu ha, rõ ràng. Đó. Tất niên năm nay 3 giờ chiều. Và chúng tôi mong rằng các liên chúng quý Phật tử nạp cho chúng tôi những cái bài tới ngày 20 là chấm dứt. Liên chúng nào không có, Phật tử nào không có thì tới đó có nạp ngày 21, có nạp cái gì cũng có đưa vô trong cái số nội sang. Số nội sang này đó là những tấm kết, những dự án, những danh sách của các ban quân chúng, rồi có một vài bài viết, một vài bài thơ, một vài cái bản nhạc, một vài vài cái quà phẩm để cho nó vui vui cho trong Tết mình coi, cho Tết thấy đọc chữ không nó cũng buồn trong cái phạm vi nội bộ. Hai cái bài thơ, hai trang thơ giấy nó có hạn, thêm ra nhiều á thì không có tiền để quay, cho nên hai trang thơ đó được quy định là trong ban giáo thọ một trang, tức là một bài ấy, rồi một trang á dành cho đạo tràng. 6 liên chúng 6 bài thơ. Bây giờ liên chúng nào muốn viết thơ bao nhiêu cũng được, cứ đưa tới liên chúng trưởng, tới thư ký của liên chúng rồi liên chúng họp lại 3 bài, 5 bài, 10 bài, 20 bài, đọc lựa một bài, lựa 2 bài chứ, 2 bài mới đưa lên cho ban điều hành, ban điều hành đưa qua giáo thọ, giáo thọ đưa cho chúng tôi trước ngày 20, tôi lựa một bài. 5 liên, 6 liên chúng 6 bài thôi, ai cái rớt thì thôi, ai cái đắc đó thì mời vào. À, đó là cái tờ nội sang. Cái thứ hai là cái tất niên năm nay chúng ta phải làm một cách nào cho nó hấp dẫn hơn chút, là bởi vì cái chu niên của ba liên chúng vừa rồi nó rất là khởi sắc, nó đã ghi ấn được trong cái người đến tham dự một cái dấu ấn rất tốt. Vậy thì cái tất niên chúng ta phải làm hơn cái đó nữa kìa. Nhưng bây giờ sáu liên chúng đã trưởng thành rồi, từ đây tới đó chúng tôi cũng bận vì cái tờ nội sang, cho nên tôi giao lại cho năm đại đức trong cái ban điều hành của tổ đình phụ trách, với trực tiếp với sáu ban quản chúng, à, để lo cho cái ngày tất niên. Trong cái tất niên á, chúng ta còn làm lễ tạ pháp, cúng dường các vị giáo thọ sư, cúng dường các vị hòa thượng chứng minh. À, những cái đó không quan trọng bằng cái nội dung của buổi tổ chức, mà nhất là người đi dự. Thế tất niên bao nhiêu người này, như năm ngoái cũng bao nhiêu đạo tràng á, thì nó rất là khiêm nhượng được. Đó. Cho nên bây giờ đạo tràng đã có thơ mời rồi, từ đây cho tới bữa đó luôn nào cũng có thơ mời. Vị nào mời ai, người nào chắc chắn đi, mang thơ tới, người nào cho kịp chuyến thơ, mời miệng được mời. Bữa đó cho ăn mặc tự do, có bao nhiêu đồ đẹp mang hết ra mặt, à, mặc trước đi cho để tới Tết á, à, ai cũng mặc hết thì người ta không thấy đồ đẹp. Người đó nên mặc đồ đẹp đi, cho nó đẹp cái đạo tràng chút. Chứ cứ cái áo tràng móc móc lút lút á, thì nó buồn lắm. À, quanh năm cũng một màu khói đèn lam lam lút lút á, thì nó buồn chết đi. Cho nên cứ mặc cho đẹp đi. Đến, à. Trong cái vấn đề Tết năm nay cũng vậy, vì là Tết năm 2000, đầu thế kỷ, và cũng là đầu thiên niên kỷ, và nó cũng là năm con rồng, mà chúng ta là con rồng cháu tiên nữa, gặp cái ba cái gặp nhau, và chúng ta mừng á, là chúng ta là chứng nhân của hai thế kỷ lần, à, chứng nhân của hai thế kỷ, quý vị có thích không? Nếu mà muốn nói dốc á thì mình nói tao sống 200 năm, à, tao sống tới 200 năm. Đến nào mà mang thai trong thế kỷ 19, à, thế kỷ 20 và đẻ 21 thì đứa đó cũng tới 200 tuổi rồi. À, cho nên trên trái đất này thế kỷ 21 có một pho tượng Phật đầu tiên là đổ vào lúc 12 giờ kém 2 phút và 12 giờ 3 phút của năm 2000 là hoàn thành. Tức là pho tượng đó chỉ có độ có 5 phút với sức nặng của nó 4.000 tấn. Cái kỹ thuật đó như vậy cũng là đầu tiên, và pho tượng này cũng là đầu tiên. Bây giờ ai muốn đổ kỷ nguyên 21 á thì cũng là sau cái pho tượng này thôi, thì rất là hoàn chỉnh và cũng rất là đặc biệt. Cho nên 22 chúng tôi cố đem cái tượng Phật đó về đây để quý vị chiêm ngưỡng, vì 24 á quý vị về, cho nên nó mời đi tới chiêm ngưỡng cái tượng Phật đầu tiên của thế kỷ 21 á, thì cũng người ta đi cũng đủ đông rồi ha. À, năm nay các liên chúng đều trưởng thành, cho nên chúng tôi nhẹ gánh bớt cho vấn đề đi hành hương đầu xuân. Hành hương đầu xuân năm nay giảm bớt một chuyến đi xa, chỉ còn đi 4 chuyến gần thành phố Mỹ Tho Long An là 2, Cây Lậy là 2, thứ 3 là Bà Rịa Vũng Tàu là 3. Đó, mỗi chuyến 1 ngày hết. Chỉ có chuyến Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng á thì 3 ngày, Và chương thứ tư, tôi và thượng diệu bốn, và thượng tọa Tâm Viên, thượng tọa Kiến Tánh, bốn vị hướng dẫn bốn ngày đi, còn hoàn toàn giao cho các liên chúng hết và cho các đại đức hết. Ai đăng ký tại chùa thì đi xe do các đại đức ở đây chịu trách nhiệm, còn ai đăng ký các liên chúng á, là liên chúng chịu trách nhiệm. À, nếu liên chúng nào đi đông thì mướn 2-3 xe 50 chỗ ngồi, liên chúng nào ít thì 1 xe, ít nữa 30, ít nữa xe 15 chỗ, ít nữa là xe 4 chỗ ngồi. Mỗi một lần đi đủ hết 6 liên chúng, và 1 xe của chùa nó là 7 xe. Đi chuyến nào cũng đủ 7 xe, không có lớn hay nhỏ, mà thành ra 7 xe, từ 7 xe trở lên, để cho cái đạo tràng chúng ta nó sum tụ một chút. Đi một ngày 50 ngàn, cho nên 20 người thì đủ tiền xe rồi, dư cái dư ra thì do chúng du di bỏ quỹ chúng hoặc cúng dường là tùy, chùa không biết tới, mà thiếu thì liên chúng bỏ tiền ra à, vậy thôi. Và đi ăn uống nghỉ ngơi xe cộ cúng dường tất cả là liên chúng lo, thầy với ban giao phó không có rờ vô, đứng xa để nhìn thử cái quý vị làm, cũng như Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhập định để coi 16 sa di cũng làm thôi. Pháp Hoa, mình học Pháp Hoa mình phải thực hành Pháp Hoa. Bắt đầu từ hôm nay à, đã có vé xe, đã có thông báo lịch trình đi rồi, quý vị liên lạc đây lấy. Và bắt đầu hôm nay cũng có thiệp mời cuối năm à, ở tất niên, quý vị lấy cái tất niên. Rồi tới chừng tất niên á, mình mới nói tới tân niên. Hôm nay chỉ nói 2 việc đó thôi, để quý vị nhớ, chứ còn nói nhiều việc quý vị quên. Tất niên và đi hành hương đầu xuân. Đã. Cuối cùng, bài pháp hôm nay để cho quý vị thấy mình đi đến đâu, sự tu hành của mình đi đến đâu, rồi mình còn tiếp tục đi nữa hay không, hay là tới đây là đủ. Đó nó thuộc về phạm vi là hóa thành vụ, quý vị mới ở nửa chừng thôi, chưa đến đích đâu. Khi nào tới cái tâm á, vẫn còn chưa đến đích nữa. Thì chừng nào tới cái tâm chưa đến đích sao, tôi nói. Còn bây giờ đang ở 5 giác quan, đang chuyển sang ý, chưa được vô tận ý, thì chưa đến đích, cố gắng tu học nữa đi. Một vấn đề thứ ba là sang năm Bát Quan Trai đó sẽ mở rộng. Tại sao mở rộng? Là vì cái bài ăn hòa hợp, ăn an vui, cho nên đạo tràng chúng ta cũng phải tập ăn an vui, ăn hòa hợp. Vậy thì đặt thêm cho một ngày Bát Quan Trai nữa là ngày rằm mỗi tháng. Thành phần tới dự đó, chúng nam cư sĩ Bồ Tát Quang Đức, chúng thanh thiếu nhi Lào La, chúng văn nghệ sĩ Diệu Âm Bồ Tát và chúng sống chùa, bốn chúng. Ngoài ra Phật tử các liên chúng và ngoài liên chúng, ai muốn về ăn bữa đó cứ về. Cái Bát Quan Trai ấy, sáng đúng 6:30 thọ giới, chiều 6:30 dạy giới. Có 2 thành phần, một thành phần tới ở luôn từ sáng tới chiều, học rồi nghe giảng rồi hội họp làm gì làm, chiều mới dạy. Hôm nào gặp chủ nhật thì tham gia vào chủ nhật à, hôm nào gặp sám hối chiều sám hối à. Nhưng mà còn thành phần thứ hai, quý vị biết thành phần nào? Thành phần tuổi trẻ, thành phần các vị nam giới, thành phần những người chung quanh trong chùa như bận rộn. Thì thành phần này đúng 6:30 tới thọ giới, thọ giới ra xong á lạy Phật ra về, tốn có nửa tiếng hồ thôi, rút cái lễ nghi lễ thọ giới ngăn lại chút, 7 giờ là về rồi. Về muốn đi làm ở đâu đi, trưa 11 giờ có mặt ở đây ăn bữa cơm hòa hợp an vui, ăn cơm rồi ngủ một chút, 1:30 dậy đi làm, đi đâu đi, tới 6 giờ rưỡi trở lại xã Bát Quan Trai Giới. Chúng ta phải phương tiện như vậy thì cái đạo tràng mới tươi trẻ. Phương tiện như vậy thì cái đạo tràng mới đông người. Cho nên quý vị vận động không cần quy y, không cần pháp danh, không cần ở chùa nào hết á, không biết đạo cũng được. Bữa đó về ăn bữa cơm chay cũng được nữa. Và miệng nghe giới nói lại tôi quy Phật, tôi giữ giới, vậy thôi. Và dần dần họ tạo điều kiện tốt, họ đi tới cái thành phần thứ hai ở suốt ngày. Không lẽ một năm á, 12 cái rằm như vậy, họ không ở được một cái rằm nào suốt ngày sao? À. Cho nên á, quý vị nghe rồi, về bắt đầu từ nay rú. Nếu rằm tháng giêng á, chưa khai được thì rằm tháng hai nhất định phải khai. Khai cái ngày Bát Quan Trai đó và đạo tràng Bát Quan Trai đó nhất định như vậy. Bữa họp với các ban liên chúng, chúng tôi có đề nghị là quý vị sáng kiến cho chúng tôi một cái miếng cái váy màu vàng may sắp đôi ở trên cổ như cái chuỗi, thay vì đeo chuỗi á, thì đeo cái tua vải đó, dưới này thắt lại có một miếng bằng ba ngón tay thòng xuống trước ngực để chữ Bát Quan Trai. Khi thọ giới á, lấy cái chuỗi bằng vải đó đeo vô, khi ra đường lấy bỏ túi, đưa về mang vô hồi ăn cơm à, để ta thấy cái đạo tràng dễ kiểm soát. Tới thọ mà ngồi lại đó thì dễ kiểm soát, tới thọ đi về trưa tới lại, trưa lại mà không có cái quần này người ta không cho ăn cơm. Mà anh đâu vô ăn vậy? Ừ có nè, bước vô cửa mình mang vô à. Thành ra một cái đạo tràng nó có huy hiệu à. Sang năm á, cái huy hiệu trên ngực của quý vị mới được thay. Năm nay vẫn còn cái huy hiệu cũ đó. Thôi, tất cả những gì nó chưa chú đáo, quý vị liên lạc với văn phòng, với quý thầy trong ban điều hành và các ban quan chúng. Thiệp Tết bây giờ có rồi. Cái thiệp nhỏ đó thì có nhưng chưa phát, để tới ngày mùng 1 mới phát. Còn thiệp lớn có rồi, in gửi các nơi, bắt đầu ngày mai gửi. Quý vị nào muốn gửi cho ai á, cần ngoại giao cho tổ đình thì gửi tên tới văn phòng. Rồi văn phòng á, ta viết, ta gửi thư tem, hoặc là ta viết xong á, một thứ chữ, rồi quý vị đến mang á, gửi cho người ta. Đó, để mở rộng cái ngoại giao một chút. Không biết chiều nay văn phòng có thôi chúc Tết chưa? Nếu có rồi, vị nào ghé coi có ai gần, quý vị lấy chuyển cho một số tượng trưng. Tất cả chúng ta chủ đáo là để phát triển đạo tràng. Đạo tràng năm đến sẽ có những cái bước tiến nhảy vọt thì mới kịp được cái nền văn minh của nhân loại. Thời gian cuối năm chúng tôi đem hết tận công đức này xin hồi hướng cho tất cả các pháp giới. Nhất là chúng tôi không quên tất cả các ngài hộ pháp, nhất là ngài Đế Thích Thiên Vương, các ngài Tứ Thiên Vương, các ngài Thiên Tướng, Thần Vương, Thần Tướng, nói chung á là các thế giới bao la đã hộ trì cho đạo tràng suốt một năm qua, đã ra qua trải qua đó, nghĩa là nó được an vui. Tất cả toàn thể từ ban giáo thọ cho tới học viên đều tinh tấn tu hành, đầy đủ sức khỏe, vạn sự được kiết tường. Xin thành thật cảm ơn quý vị quý ngài và hồi hướng công đức tế quý ngài cũng được nhuần thêm công đức. Thứ hai là xin thành thực cảm ơn các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương phường 5. Quý vị mặc dù không đến đạo tràng nhưng cũng có thường xuyên để ý lưu ý và yểm trợ hỗ tương, nhất là vấn đề an ninh trật tự cho chúng tôi được tự do tu học, làm cho đạo tràng mỗi ngày một phát triển. Tất cả công đức này chúng tôi xin hồi hướng đến quý vị và gia quyến của quý vị, nhất là quý vị được dồi dào sức khỏe để phục vụ cho nhân dân và xin hồi hướng để cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình. Chúng con cũng xin đưa đầu đánh lễ trên chư tôn đức, chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni đã từ ngàn muôn xa chú nguyện và tùy hỷ cho đạo tràng diệu pháp liên hoa tại tổ đình Quan Thế Âm được khoan hỷ trong niềm quan hỷ lớn của ngôi Tam Bảo, và nhất là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng thường xuyên phóng quang an lành đến cho đạo tràng. Tất cả từ lớn đến nhỏ, từ tăng đến tục, ai ai cũng được đều được nhuần chim công đức. Nguyện tất cả những gì ở đạo tràng này đã phổ truyền ra ngày ngày được phổ rộng lan xa và mãi mãi được sức hộ trì của Tam Bảo. Riêng quý vị hiện tiền, chúng tôi tán thán quý vị là đã vượt mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày để thường xuyên chủ nhật nào cũng có nơi đạo tràng. Việc tu nó không phải dễ, chèo thuyền đi giữa biển nó đã khó thay, thuyền càng lớn thì sóng càng to, cho nên nó càng tu tinh tấn nào thì nghiệp dữ nó càng thử thách nhiều chừng đó. Quý vị đã vượt qua khỏi những thử thách đã. Phật cao thì ma đạo à. Vô ma khảo bất thành Phật đạo. Cái ma đó không phải ma bên ngoài, mà cái ma chính trong lòng mình, cái ngũ âm ma của mình nó đảo dữ dội. Mà quý vị đã vượt được qua 8 năm học, nhất là năm học năm nay, quý vị đã thường xuyên và lắng nghe, thu nhận về thực hành, đã đạt đại hiếu và từng bước đi vào sâu Phật Pháp. Mặc dù lợi cho quý vị, lợi cho mọi người, nhưng chúng tôi nhiệm vụ là ban giáo thọ, trước nhất là tán dương, vui mừng và khen ngợi quý vị. Chúng tôi không dám nói cảm ơn, nhưng mà chúng tôi tùy hỷ công đức, và tất cả những công đức của chúng tôi tu hành xin hồi hướng đến cho quý vị và tất cả gia quyến bà con của quý vị được đều được nhuần chim công đức. Lạy Phật mười phương, lạy chư tôn giáo tăng ni trên khắp toàn thế giới và trong nước, từ bi gia hộ cho toàn thế đạo tràng được bình an lợi lạc, được phước huệ song tu, và khóa 9 na sang năm sẽ được tại cầu như ý. Nam mô đạo tràng diệu pháp liên hoa, nam mô đại thừa diệu pháp liên hoa pháp hoa hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh, nam mô chư tôn Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. A Di Đà Phật. Để chúng ta tập một chút. Quý vị tự do tập đi, tập chút cái đó. Ai thích cái nào tập cái đó. Rồi xí giờ chúng ta mới tập cho nó có trật tự. Cuối năm chúng tôi mắc nợ một chuyện, đó là cái cuốn băng quay điều thân chưa làm xong. Không cách gì làm xong, rất là khó làm xong. Sang năm có lẽ chúng ta phải quay về cái vấn đề này, để chúng ta điều thân để quay cùng băng gửi các nơi. Rồi bây giờ chúng ta tập theo khuôn phép. Bây giờ cũng đứng lên, lên rồi xuống. Bây giờ quý vị chú nè. Chú lên, nhon gót mình xuống, lên xuống, lên xuống. Rồi quý vị trả lại tự nhiên. Bây giờ quý vị uống mình phải Trả mình bên trái, uống mình bên phải, trái, phải. Đó, đã mỏi rồi đó. Bây giờ mình lấy nước miếng, kêu là luyện nước miếng, uống nước miếng. À, cái này chẳng những luyện nước miếng, uống nước miếng mà còn trừ được cái bệnh là tăng sông máu. Người nào lên máu cao tập một thời gian á thì nó sẽ khỏi thôi. Người nào nước miếng hôi thối luyện một thời gian thì nó sẽ thơm và nó sẽ ngọt thôi. Mời quý vị cuốn lưỡi lên, cuốn càng sâu càng tốt. Cái mặt, cổ, sào, nuốt nước miếng. Quý vị nhớ đứng trung bình tránh, chứ không phải đứng dụm chân, chân lỡ nó ngã cái. Đứng nãy giờ ngồi nãy giờ mỏi rồi, đứng dụm chân nó ngã liền đấy. Trai, nhớ con lưỡi không? Mặt, cổ, sào, nuốt nước miếng. Trai, mặt, cổ, sào, dựng đầu lên, nuốt nước miếng, đứng đầu. Quý vị nghĩ, có vị nào không ra nước miếng không? Quý vị không ra nước miếng á, là quý vị ép nó không sát và làm nó quá nhanh. Ép cuốn cái lưỡi chưa tới nóc vọng, cuốn cho thật sâu, ép cho thật sát. Lúc đầu nó chưa sát là nhóm cái vai lên, sau này nó quen rồi để cái vai thẳng xuống, thẳng xuống rồi ép cho nó bắt buộc nó phải cho sát. Là rồi ép sát xuống á, để lâu một chút, trong bây giờ xuống cái lên liền. Đó. Nhất là cái huyệt phía sau, huyệt nguyên sinh á, cái huyệt đại